Võ Động Thiên Hà, chương 677, Nhân Ngư Công Chúa, góc truyện audio.com. Điện hạ, nhân tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, giảo hoạt gian trá, thủ đoạn ti tiện, thuộc hạ cho rằng, trước tiên cứ để thuộc hạ đi tới phân cao thấp với tiểu tử nhân tộc kia, sau khi thăm dò được thực lực của hắn, điện hạ định đoạt lại cũng không muộn. Thánh Không Thiên Vương lúc này hai mắt chiến ý dày đặc, nóng lòng khiêu chiến, người này căn bản xẻ không đem tiểu tử nhân tộc để vào mắt. Bất quá Thánh Không Thiên Vương cho tới nay vẫn là người có thực lực mạnh nhất trong tứ đại thiên vương. Hơn nữa chủng tộc huyết thống của hắn là nhất mạch tương thừa cùng với tiên nữ. Trong thế giới tiên tộc cũng là cao quý nhất, lấy sự cao ngạo của hắn, chưa từng đem nhân tộc nhỏ bé hèn mọn để vào mắt, hắn cho rằng, dù cho tồn tại cường đại nhất trong nhân tộc hắn cũng có thể dễ dàng ứng phó. Lúc này Mộc Tôn Thiên Vương vẫn chưa từng có động tĩnh, đột nhiên liếc đôi mắt phỉ thúy màu xanh lục nhìn Thánh Không Thiên Vương, hai cái sừng trên đầu nàng rất dài, giống như là sừng hươu, khiến cho nàng như đang đội một chiếc hoàng quan, càng tỏ ra uy nghiêm cao quý. Mộc Tôn Thiên Vương thản nhiên nói, lẽ nào các vị không nhìn ra sao, đây rõ ràng là một bố cục tiểu tử nhân tộc bố trí ra, nếu như hắn không chủ động đến đây, như vậy tự nhiên sẽ dùng những thủ đoạn này dẫn dụ điện hạ tự mình đi tới, nói không chừng người này đang thiết kế một cái bẫy chờ đợi điện hạ. Hơn nữa thực lực người này có thể bố trí đại lượng vòng xoáy chân không, phong ấn những thông đạo truyền tống bí mật lui tới các đại thế giới, nói rõ thực lực hắn căn bản không kém. Thánh Không Thiên Vương dù cho có đi cũng chưa chắc đã là đối thủ, chỉ là sự hy sinh vô ích mà thôi. Nghe lời này, Thánh Không Thiên Vương giận dữ nói. Ngươi nói cái gì, ý của ngươi là bản tọa không phải đối thủ của tiểu tử nhân tộc kia, là chịu chết vô ích sao? Lẽ nào các ngươi nghe nói tiểu tử kia là thiên chu giả đều đã sợ hãi? Nhớ năm đó thiên chu giả trong nhân tộc kia không phải bị bản tọa cùng điện hạ nhất cử giết chết sao, bản tọa còn gì phải sợ. Xích Luyện Thiên Vương lúc này cũng phụ họa nói. Thánh Không các hạ nói rất có đạo lý, sự cường đại của bản tộc dù là long tộc cũng không dám chạm đến, phải dùng lễ nhượng thiên tộc ta ba phần, huống chi là nhân tộc thấp hèn kia. Nếu Mộc Tôn các hạ lo lắng, như vậy lần này do bản tọa cùng với Thánh Không các hạ xung phong cùng nhau tới di sinh thế giới, để xem tiểu tử nhân tộc kia có bao nhiêu năng lực. Dứt lời, Xích Luyện cùng với Thánh Không liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng thiên nữ chờ lệnh. Xin điện hạ ân chuẩn chúng ta xuất chiến. Lúc này Mộc Tôn Thiên Vương cũng đứng ra nói. Điện hạ, thuộc hạ có một kế sách không biết có thể thực thi hay không, xin điện hạ định đoạt. Thiên nữ ngẫm lại, cảm thấy Thánh Không Thiên Vương nói cũng không sai, năm đó thiên chu giả kia chính là huyền nữ còn bị nàng giết chết, mà lần này đột nhiên nhảy ra một tiểu tử nhân tộc, nàng sao phải sợ, huống hồ để thủ hạ đi tìm hiểu thực lực hắn, rồi sau đó nàng lại ra mặt đối phó sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn. Cho nên sau khi nghe Mộc Tôn Thiên Vương nói, liền tỉnh táo lại, nói. Mộc Tôn ngươi có kế hoạch gì, nói thử ta nghe. Mộc Tôn Thiên Vương nói. Điện hạ, ngài có còn nhớ rõ hai thiên chu giả của ảnh tộc cùng bán thú tộc bị ngài đánh rớt xuống huyết u địa ngục không? Vừa nghe lời này, thiên nữ nhướng. Góc truyện audio.com, mày, liền bừng tỉnh hiểu ra ý tứ của Mộc Tôn Thiên Vương, không khỏi khen. Mộc Tôn, ngươi quả nhiên là túi khôn tốt nhất của bản vương. Dứt lời thiên nữ liền nhìn về phía hai vị thiên vương khác nói. Đã như vậy, Thánh Không cùng với Xích Luyện nghe lệnh, các ngươi lập tức liên thủ đi tới di sinh thế giới, mặt khác các ngươi có thể mang theo hai nô bộc nhân tộc của bản vương đi cùng, tiểu tử kia nhìn thấy hai người này tất có cố kỵ, tốt nhất các ngươi hãy bắt tiểu tử nhân tộc về đây, nếu như không thể bắt giữ, vậy trực tiếp tiêu diệt rồi đem mệnh cách hắn về. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Xích Luyện Thiên Vương cùng với Thánh Không Thiên Vương đồng thanh lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện. Đợi sau khi hai vị thiên vương rời khỏi đây, thiên nữ lại nói. Hai tên ngu xuẩn này, bọn chúng chưa nếm thiệt thòi thì chưa biết lợi hại trong đó. Đối phó với nhân tộc mà không dùng mưu kế sách lược lại muốn dùng vũ lực để chinh phục là không thể nào. Dứt lời thiên nữ quay sang Mộc Tôn, nói. Mộc Tôn, nghiên cứu tiến hóa dị linh của ngươi tiến độ thế nào rồi? Mộc Tôn nói, trải qua kiểm nghiệm sơ bộ, có bốn thành nắm chắc sử dụng được dị linh tiến hóa, vừa có được trí tuệ vừa bị chúng ta khống chế. Thiên nữ gật đầu nói. Bốn thành cũng tốt, hãy chế tạo số lượng lớn rồi đưa vào sử dụng, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, bất kỳ nô bộc nào không nghe sai phái, ngươi có thể tự do xử trí. Thuộc hạ lĩnh mệnh, trong ánh mắt Mộc Tôn hiện lên quang mang quỷ dị, gật đầu tuân mệnh. Hãn Hải Thiên Vương bên cạnh thần sắc mang theo một chút không đành lòng, môi hơi mấp máy nhưng cũng không nói thành lời. Thiên nữ thấy nàng thần sắc do dự, bèn nói. Hãn Hải, người có lời gì cứ việc nói thẳng, bất quá trước mặt bản vương, người tốt nhất nên đem bản tâm thiện lương của ngươi vứt bỏ đi, bản vương không cần thiện lương công chính, chỉ cần chinh phục cùng với hủy diệt, ngươi hiểu ý ta chứ? Hãn Hải Thiên Vương nói, điện hạ, họa dị linh tới, tạo thành hủy diệt trầm trọng đối với sinh linh, thiên tộc cũng đã chịu thiệt hại sâu nặng, dùng những phương pháp này thủy chung vẫn có phần tàn nhẫn tà ác, hơn nữa nhân tộc cũng không có uy hiếp gì với chúng ta, vì tương lai, điện hạ có thể cân nhắc hay không? Đủ rồi, thiên nữ vừa nghe Hãn Hải Thiên Vương có ý muốn khuyên can, lúc này giận dữ vung tay lên ngắt lời nàng, nói. Ngươi vẫn như cũ không chịu bỏ đi bản tâm giả nhân giả nghĩa của mình, không muốn phối hợp với kế hoạch của bản vương. Bản vương nhìn vào phần trung thời của các đời hải tộc mà lần này không truy cứu, bất quá sự tình của thiên tộc về sau ngươi cũng không cần quản nữa, quay về trông nom cho tốt bổn phận các bộ tộc trong hải vực, nếu để cho bản vương phát hiện các ngươi ở sau lưng làm những việc giả nhân giả nghĩa, bản tọa tuyệt không tha thứ, lui ra đi. Trong thần sắc Hãn Hải Thiên Vương mang theo một chút bất đắc dĩ, sau khi hành lễ liền rời khỏi đại điện. Thiên nữ nhìn theo dáng người phong mãn, trong mắt hiện lên một mảnh u quang, cũng không nói lời nào. Mộc Tôn nói, điện hạ, hải tộc dù sao cũng là chủng tộc phụ thuộc của thiên tộc, mà Hãn Hải Thiên Vương đời thứ 93 này lại vô cùng thiện lương nhu nhược. Nhưng hải tộc cũng không thuộc về thiên tộc ta, không cùng tộc tất có dị tâm. Không bằng thừa lúc sớm diệt trừ đi, để tránh bọn họ làm ra sự tình bất lợi cho thiên. Góc chuyện audio.com, tộc, chuyện sắc hiệp, thiên nữ ngắt lời nói. Dù cho hải tộc sinh dị tâm thì cũng có thể làm gì được bản vương. Bất quá hải vực mênh mông khổng lồ, bản vương một mực trấn an, chỉ cần bọn họ không sinh sự với bản vương là đủ, muốn diệt trừ bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng, bản vương còn không có năng lực để khiến biển rộng khô kiệt trừ phi bản vương đạt được lực lượng bản nguyên của thủy. Hãn Hải Thiên Vương sau khi ra khỏi Thiên Vương Đại Điện, hai thị nữ của nàng sớm đã thành chờ ở một bên. Thấy Thiên Vương trở lại, hai thị nữ đang muốn nói chuyện, Hãn Hải đột nhiên dùng ánh mắt ngăn lại, nhìn về phía Thiên Vương Thánh Điện rồi nói. Quay về đã, dứt lời, nàng vung tay, một làn bọt nước bốc lên, lập tức bọt nước liền biến thành một thủy môn thần kỳ, Hãn Hải tiến vào thủy môn kia, đợi sau khi hai thị nữ tiến vào theo thủy môn liền lập tức tiêu thất, ba người cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau một khắc, trên một bình thai sâu trong hải vực mênh mông, lúc này một đạo quang mang lam sắc thoáng hiện, lập tức thủy môn xuất tại nơi này, liền thấy Hãn Hải Thiên Vương dẫn theo hai thị nữ bước ra, những chiếc đuôi cá mỹ lệ của họ bên trong hải dương càng tỏa ra một cỗ quang mang thần bí mà mỹ lệ. Sau khi tiến vào lãnh địa của mình, Hãn Hải Thiên Vương lúc này mới hỏi hai thị nữ. Có chuyện gì, nói đi, một thị nữ nhân ngư nói. Đại công chúa điện hạ, tam công chúa điện hạ ở di sinh thế giới dùng đại hải chi âm truyền tin về, bọn họ nhận được tin từ thế giới nhân tộc, cửu công chúa muốn thông qua sự dung hợp giữa địa tâm tử hỏa cùng với mộc trung u hỏa, lại kết hợp với lực lượng quy tắc nàng rút ra được từ trên người dị linh vương để thoát khỏi đuôi cá tiến hành biến thân. Nàng ở nơi này cũng không dựa theo mệnh lệnh của điện hạ mà hành xử, nàng thông qua một thân thể để cho dị linh vương thôn phệ máu huyết của một nam tử nhân tộc có tạo hóa khí vận, thành công tạo ra nhân trùng. Cửu nhi chết tiệt này, nàng vẫn không nghe lời khuyến cáo của ta, làm ra loại việc đại nghịch bất đạo này. Sau khi nghe tin tức, trên mặt nhân ngư công chúa vốn rất bình tĩnh ôn nhu rốt cục cũng mang theo một chút phẫn nộ, nhưng như thế càng hiện lên một vẻ mỹ lệ kinh tâm động phách. Một nữ tử nhân ngư vẻ mặt càng khác xa với người thường mà có phần giống với ca hơn, nói. Đại tỷ, kế hoạch bí mật thân thiện với nhân tộc của chúng ta sợ rằng sẽ vì hành động tùy tiện làm bậy của cửu nhi mà bị phá hủy mất. Hôm nay thông đạo truyền tống các nơi đã bị phong ấn, chúng ta không còn biện pháp nào truyền tin cho Cửu Nhi, mà Cửu Nhi từ trước đến nay vẫn không chịu sự quản thúc của đại tỷ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiên nữ hành sự, từ đó mà nói Cửu Nhi đã triệt để đọa lạc rồi. Hãn Hải trầm tư chốc lát, lúc này mới nói. Tứ Nhi, dùng triều tịch chi âm tuyên bố tin tức với Tam Nhi cùng Thất Nhi ở di sinh thế giới, lần này hai đại thiên vương muốn phát động chiến tranh với di sinh thế giới, dẫn dụ ra vị thiên chu giả của nhân tộc để tiêu diệt, bảo các nàng đem tin tức này tiết lộ cho huyền tôn của Quy Linh Bá Bá tên là Quy Tinh Tử, chắc hẳn bọn họ sẽ có đối sách. Ta phải đi gặp Quy Linh Bá Bá thương nghị một chút xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nhân ngư thị nữ nói, đại điện hạ, Quy Linh lão nhân hôm trước đã đi tới tận Hải Long tộc đến nay còn chưa trở về. Quy, góc chuyện audio.com, Linh Bá Bá đi Thận Hải Long tộc làm gì? Hãn Hải nghi ngờ nói. Nhân ngư tư công chúa nói. Hắn muốn đi gặp Thận Hải Long Vương, hy vọng đạt được sự ủng hộ của Thận Hải Long tộc để bảo hộ cho Hoàng Kim gia tộc chúng ta. Hắn nói hắn có một loại dự cảm, rất có thể thiên nữ sẽ động thủ với đại tỷ. Hãn Hải công chúa thở dài một hơi nói. Thiên nữ không có được lực lượng thủy bản nguyên, muốn diệt hải tộc ta cũng không phải một việc dễ dàng. Thế nhưng hải tộc ta từ trước đến nay suy yếu đã lâu, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mà lần này Mộc Tôn lại nghiên cứu ra tiến hóa dịch có thể khống chế dị linh, vạn nhất hắn bắt con dân hải tộc để bí mật thí nghiệm, như vậy cả hải tộc sẽ biến thành hải dương vong linh, đến lúc đó, hải tộc cũng sẽ không còn tồn tại, ta nên làm gì bây giờ? Nhân Ngư Tư công chúa nhịn không được nói. Đại tỷ, theo tin tức ta đạt được từ thất muội, vị thiên chu giả nhân tộc kia chẳng những có khả năng trong thời gian ngắn trở thành thiên thù ngự giả, hơn nữa hắn còn có một thân phận bí mật trọng yếu hơn không bị thiên nữ biết được, đó chính là tinh khung đại đế. Có lẽ chúng ta có thể dựa vào vị tinh khung đại đế này. Hãn Hải công chúa nghe vậy, cắn cắn môi, rốt cuộc cũng nói. Lập tức thay ta liên lạc với Thất Nhi cùng Tam Nhi, để cho họ liên lạc với Quy Tinh Tử, mời Quy Tinh Tử truyền đạt rằng ta dùng danh nghĩa vua của hải tộc cầu kiến tinh khung đại đế. Cách chương.